Cho nên Ngài mới gạn lại. Vậy thì ông mà nhớ coi, vậy thì gọi là nhớ lại xem là có nhiều thứ hay không á, thì để xem coi ông Tăng này là cũng có chút gì biết trên đường giác hay không á. Còn nếu như hỏi mình thì mình sẽ đáp cho ông. Dạ nhớ có nhiều thứ lắm. Phải không? Mà nếu đáp kiểu đó thì sao? Đó là theo đường mê. Phải không? Nhiều thứ lắm, tức là nhớ ba cảnh rồi không ạ? Phải không? Quên mất cái hay nhớ của mình đi. Phải không? Đó, thì đó là theo đường mê rồi. Nhớ cảnh này cảnh kia cho nên quá nhiều thứ. Còn ông Tăng này thì đúng là ông này cũng có tu đó. Cho nên ông mới thưa rằng con đến trong ấy thải đều chẳng thấy có. Đến nói là chẳng thấy có gì hết. Thì rõ ràng là ông cũng có tu đó. Phải không? Tức là không có bám theo những cái cảnh sai biệt đó à, nhưng mà sao vẫn còn thấy tâm không? Tức là quên cảnh mà còn thấy tâm, cho nên Ngài mới nói rằng ông hiểu còn ở tâm không? À, tức là quên những cái sai biệt đó nhưng còn nhớ tâm này, tức là cũng còn có tâm đối cảnh à, cho nên nói là tính vị thì được nhưng mà nhân vị thì chưa à, nghĩa là nhớ lại những thứ này những thứ kia thì đó thuộc về cái cảnh gọi là cái cảnh bị biết không? À, thì nếu mà theo đó là theo con đường mê, gọi là theo duyên, theo cái sai biệt. Còn soi trở lại trong ấy thì là quên cảnh để trở về nơi tự tánh, phải không? À, thì vậy tức là có được cái niềm tin trở về, không? À, mình biết vậy là con có được cái niềm tin để trở về rồi, không có bám theo những cái tràng cảnh kia, là tin chắc là mình có con đường giác để mình vượt lên bao nhiêu những thứ sai biệt đó. À, thì đó là cũng tốt rồi, tức là có được cái niềm tin, cho nên đây gọi là tính dị, thấy không? Nhưng mà còn thấy có tâm, còn hiểu ở tâm, cho nên rồi tới còn có tâm đối với cảnh à, cho nên nếu mà dừng chỗ đó thôi thì cũng sao à, chưa xong à, hay hơn nữa thì phải sao vượt lên cả tâm và cảnh, thấy không? Đó, vượt lên cả tâm và cảnh đó. Bây giờ còn cảnh đối với tâm, phải không? Thì tới đầu quên, tuy là quên cảnh nhưng mà còn giữ cái tâm này, thì còn có cái tâm bị giữ, còn có tâm bị nhớ này nè, phải không? Thành ra nó cũng thành ra cái đối tượng rồi, như thế không? À, cũng thành ra cái thứ hai rồi, nó thì cũng còn chưa lìa tâm cảnh, à, cho nên hay nữa là vượt lên cả tâm cảnh, mở sáng cái trí vô phân biệt, thì sao? Thì bảo đảm là gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. À, phải không? À, thì đó là gọi là con đường giác. À, thì vậy thì Ngài cũng chỉ cho mình cái phương tiện. Nếu mà chưa phải thật sự á, là ngay đó thẳng vào thì thôi cũng có phương tiện cho mình đi từ từ, phải không? Đó, từ từ biết đây là những cái cảnh này là thuộc về cái cảnh gọi là sai biệt, thì nó thuộc về cái cảnh duyên, nó là cái bị nhớ, phải không? Thì nó là cũng là thuộc về khách thôi. Vậy thì mình phải soi trở lại, quên những cái sai biệt đó để nhớ trở lại được tự tâm, thì đó gọi là phương tiện để chỉ cho mình con đường về, không? Nhưng mà rồi cũng phải quên cái tâm này để vượt lên cái tâm và cảnh đó à, thì trí tuệ vô phân biệt sáng ngời, thấy không? Đó, không? Đó, thì vậy thì quý vị thấy rõ là đường mê nẻo giác rõ ràng chưa? Cho nên cái điểm kế là muốn nhắc cho cả là phải chọn đúng con đường đi, không? Biết rõ không? Đường mê này biết rồi, bây giờ chọn đường đi, không? Tức là đường mê nẻo giác đã được chỉ rõ ràng rồi á, vậy thì giờ mọi người phải chọn cho mình sao con đường đi cho nó đúng đắn à, thì quý vị muốn chọn con đường nào à, chẳng lẽ là biết rõ đó là đường mê mà cứ lao vào hay sao à, hoặc là biết rõ đó là con đường mê mà cứ bước càng đi theo đó hay sao à, gì đấy à, nếu biết rõ nó rồi đó là đường mê rồi mà cứ bước càng đi thì đi đường mê thì kết quả ra sao à, kết quả là sa hầm sụp hố bởi à, nó là đường mê mà à, cho nên hãy đi theo nó thì kết quả là bảo đảm là phải sa hầm sụp hố, tức là phải chuốc lấy khổ đau phiền não. Mình chọn đi con đường đó thì thôi đừng có than, phải không? Bởi vì đó là đường mình chọn mà, cho nên hãy chọn đường mê là phải rơi hầm sụp hố thôi, là phải chuốc lấy khổ đau phiền não thôi, Cho nên nếu đã chọn đi con đường đó thì đừng có than khổ. Mình chọn mà, mà đó chính là chôn vùi chính mình, là thu hẹp cái sự sống của mình vào trong tâm tối thôi. Cho nên phải nhớ vậy đó. Cho nên mình luôn luôn nhớ vậy đó thì có sức tỉnh giác. Cho nên khi nào mà phiền não khổ thì phải nhớ sao? Tại mình chọn đường đó đi. Phải không? Tại mình chọn đường đi rồi thì còn thăng gì nữa. Cho nên bây giờ biết là thôi thì phải chuyển lại. À, vậy thôi. À, còn đi đường giác là ra khỏi khổ đau. Nó bảo đảm như đó. Là con đường gọi là thênh thang, sáng sủa, rộng lớn. Không? Thì đó là con đường trí tuệ đi lên. À, nhớ. Vậy thì mình phải cần gọi là dứt phát. Gọi là dứt phát để đi lên đó. Không? Nghĩa là chúng ta phải nhớ là mình đã phải chịu khổ đau nhiều quá rồi, phải không? Chịu khổ đau đã quá nhiều rồi, rồi đã lầm mê cũng lâu quá rồi, tính ra thì không biết bao nhiêu số kiếp rồi, thì thấy ra là quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ là cái cơ hội gọi là quý báu, gọi là quý báu nhất đó, để cho mình tiến lên thì đâu có thể mà gọi là chần chờ bỏ qua nữa, phải không? Đây là cơ hội quý báu. Quý báu là mình ở trong cái kiếp lầm mê đó mà bây giờ gặp được chánh pháp đó, đó là cái quý báu là chỗ đó đó, phải không? Thì cơ hội này quá, đúng là hiếm có. Gặp được chánh pháp, phải không? Rồi gặp được thầy bạn, gặp được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho nữa, phải không? Thì như thế là cơ hội này gọi là ngàn năm một thở đó, chứ không phải là dễ dàng. Thì làm sao bỏ qua để rồi phải đi vào con đường mê trở lại nữa, như thấy không? Cho nên mới thấy được cái trân trọng đó. Cho nên trong thơ Hàng Sơn đó thì ngài có bài thơ để mà cảnh tỉnh cho mọi người, là ta thấy nước Hoàng Hà trải qua mấy lần trong, nước chảy như tên gấp, đời người tợ bèo trôi. Si thuộc nghiệp căn bản, vô minh hố não phiền, luân hồi bao nhiêu kiếp, chỉ vì tạo mê mờ. Ngài đó, ngài thấy nước Hoàng Hà đó trải qua đã mấy lần trong rồi, như vậy tức là nó đã bao lần biến đổi, nó có đục rồi có trong, trải qua mấy lần trong, tức là nó có biến đổi, không? Thì nước chảy như tên gấp, đời người tự bèo trôi, không? Tức là nước chảy đó chảy xuôi giống như tên gấp, là chỉ cho đời, cuộc đời vô thường nhanh chóng, không? Đời người giống như bèo trôi thôi, giống có gì hết. Quý vị mà để tĩnh tâm, mà lúc nào ngồi yên tĩnh tâm để nào quán chiếu trở lại để thấy cuộc đời mình thì mới rõ thôi. Nhất là cái gì mà lớn tuổi rồi, thấy không? Nhớ lại thời gian trôi qua sao? Cho nên đời người tự bèo trôi chứ không có gì hết, thấy không? Bèo trôi tức là sao? Nó không có điểm tựa, thấy không? Gió thổi tấp bên đây tấp bên kia rồi, gió thổi bên đây tấp bên đây, thổi bên kia tấp bên kia, không có điểm tựa gì hết, thấy không? Si thuộc nghiệp căn bản, vô minh là hố não phiền. Phải nhớ kỹ cái đó, hãy sống trong theo cái chiều đó, là cái chiều si mê là vô minh, mà chính cái si đó là cái nghiệp căn bản, không? Căn bản tức là nó là cái nghiệp chính để mà đưa vào trong kiếp luân hồi đó. Bởi vì si không thấy là thật thì mới làm chấp vào cái con đường mê này thì đi vào trong luân hồi chứ gì nữa. Mà vô minh là hố não phiền, sống với vô minh là sống trong phiền não chúng gì hết. Hãy còn vô minh là còn phiền não, còn khổ đau. Mà vô minh vô minh tức là gì? Là không sáng, mà không sáng cái gì? Tức là cái thật không biết, không nhận. Cái giả thì sao? Thì lại nhận, lại bám, thì đó là vô minh đó chứ gì nữa. tức bám vào cái giả mà chối bỏ cái thật, à, thì vô minh chứ còn gì nữa. Mà sống vậy thì sao khỏi não phiền, bây giờ thấy không? Mà hiện tại đa số người thế gian này thì sống thế nào? Bám vào cái giả rõ ràng, thấy không? Nói cái thật không ai nghe, thấy không? Bây giờ rõ ràng vậy đó, nói đến cái thật là không ai nghe. Nhiều khi là còn buồn ngủ nữa, phải không? Tức là cái đó là chuyện xa xôi quá, nói tới cái thật xa xôi quá, còn cái giả thấy trước mắt đây, phải không? Cho nên là cái giả thì dễ thấy, dễ bám, cho nên ta nhận vào cái giả nhiều hơn, còn nói cái thật thì ít ai tin. Cho nên nói thân này không phải là mình thì sao? Thì khó nghe. Nói thân này không phải là mình là khó nghe. Nói nhà cửa này không phải của mình thì sao? Đó, thì không muốn nghe, phải không? Đó. Còn nói Phật tánh sáng suốt, cái đó mới chính là mình thì sao? Thì hơi xa xôi quá, chuyện nó xa xôi quá, phải không? Đó, ít ai chịu nghe. Nào bây giờ thấy không? Đó. Nhưng mà sự thật cái đó là cái ở nơi mình chứ đâu phải đâu xa. Nhưng mà vậy đó, cho nên gọi là người ta gọi là nhận cái giả mà quên cái thật thì đó là vô minh đó. Mà đã là nhận cái giả rồi, thấy không, thì nó là giả, tức là nó không thật là mình, thấy không, mà giờ cứ bám là mình. Cho nên rồi khi nó đổi thay, nó biến chuyển, nó không như ý của mình thì sao? Thì than khổ, phải không? Nó, lâu lâu nó bệnh cái thì sao? Muốn là nó khỏe hoài mà lâu lâu nó bệnh cái chịu nổi khổ, phải không? Rồi muốn cho mình còn nhiều gọi là nhiều cái việc thì sự nghiệp còn nhiều, nhiều việc cái sắp xếp mà còn chưa xong, mà nó cứ bệnh tới bệnh lui hoài, nó không được như ý, thấy khổ không? Rồi chưa muốn chết mà nó lại sắp chết thì sao? Thì càng khổ nữa, như thấy không? Còn khi muốn chết mà chết không được nữa đó, tại bây giờ nghiệp chưa hết, phải không? Bởi vì đó là thuộc về cái nghiệp, bởi vì nó không phải thuộc về mình, không phải thuộc về ta, cho nên không muốn được, phải không? Không muốn chết thì nó lại chết, còn muốn chết nó lại chưa chết. Bây giờ thấy không? Nó không như ý của mình. Thì khổ, cả hai đều khổ hết. Mà bởi vì rõ ràng, bởi vì nó là không phải là của mình, không phải thuộc về mình, cho nên mình đâu thể chỉ huy nó được. Cho nên từ đó sống nào đó là sống vô minh. Mà sống vô minh là chịu là sống khổ. Còn hiểu rồi, rõ rồi thì biết rõ đó là vô minh, đó là si mê, là nghiệp căn bản, ha, thì mình chuyển lại thì đó đi theo con đường trí tuệ. Cho nên vậy thì biết rõ thì có nên để mà tham luyến ở trong đó hay không, phải không? Nó rõ ràng là như vậy. Cho nên thấy vậy rồi đó thì mình phải biết để mà chọn con đường đi của mình cho nó đúng đắn, phải không? Cho nên để mà tóm kết lại, nhắc cho tất cả nhớ á, là cái lợi ích của con đường giác thì đã thấy quá rõ rồi, phải không? Thì giờ đây mỗi người đó mình cần phải quyết tâm để mà thẳng tiến, chứ không phải chần chờ gì nữa. Bởi vì đó là con đường, đó là con đường giác, và cái lợi ích thì đã được chỉ rõ rồi, thấy rõ rồi, mà cái này là cái giác thực, phải không? Đường mê thì mình đi lâu thì mình biết là kinh nghiệm rồi, phải không? Mình kinh nghiệm đường mê rồi thì đó khỏi cần phải nói nhiều, phải không? Mà biết đường mê rồi thì rõ đường giác thôi. Mê nó khổ vậy rồi thì rõ đường giác thôi. Thì đã chỉ rõ rồi thì chỉ còn quyết tâm phải đi thôi. Mà có đi thì có đến thôi, mình nhớ kỹ, phải không? Hãy có đi thì có đến, chỉ sợ mình không đi thôi. Đi chậm thì đến chậm, đi nhanh thì đến nhanh, nhưng mà có đi thì có đến, đúng không? Vậy thì mỗi một bước đi của mình đó, mà đã đi trên con đường giác rồi đó, thì mỗi một bước đi đó là mỗi một bước an lạc thôi, đúng không? Tức là mỗi một bước nở hoa sen, đúng không? Đó, thì đó là thấy là niềm vui rồi. Tức là cái lợi ích là mình chứng thực ngay đây, chứ không phải chờ đợi sâu xa, đâu ở đâu xa. Tức là từng bước đi của mình đó là mình chứng nghiệm được, đi trên con đường giác là mình chứng nghiệm được cái lợi ích nó thiết thực ngay trên mỗi bước đi của mình. Đó là cái thực tế mà, không? Thì như vậy thì mong rằng tất cả, không, một năm mới này để mà luôn luôn mạnh mẽ để tiến đi trên con đường giác, thì để mà kết thúc đó, thì xin tặng cho tất cả bài thơ này để mà quý vị luôn nhớ nhắc cảnh tỉnh là đường mê nẻo giác rõ lào lào, chớ để lầm qua cơ hội màu. Thử hỏi còn gì mà liên tiếc, đời người ngắn ngủi có gì đâu, có gì đâu, trăm năm giấc mộng thoáng qua mau. Đó là tặng gì tất cả bài thơ đó luôn nhớ. Đọc lại cho quý vị nhớ không? Là đường mê nẻo giác rõ lào lào, chớ để lầm qua cơ hội màu, tức là cơ hội nhiệm màu đó. Thử hỏi còn gì mà luyến tiếc, đời người ngắn ngủi có gì đâu, có gì đâu, trăm năm giấc mộng thoáng qua mau thôi. Luôn nhớ không? Đó là cái buổi khai pháp hôm nay đã xong. Tất cả đồng hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.